thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học của chúng ta hôm nay là bài thứ 3 với đề tài Cầu nguyện và cảm tạ vì anh em, phần 2, căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 3 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 3 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho ai? Ông cảm tạ Đức Chúa Trời về điều gì? Từ câu 3 đến câu 5. Câu hỏi thứ hai: ông cho biết đạo tin lành phát triển như thế nào? Điều đó được chứng minh qua ai? Nhờ đâu mà con dân Chúa tại Côlôse được kết quả và tấn tới trong đạo tin lành? Câu 6. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô giới thiệu về Ê-pháp-ra như thế nào? Tại sao? Từ câu 7 đến câu 8. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học với nhau trong thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8, phần thứ nhất, qua gợi ý của câu hỏi 1. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phân đoạn Kinh Thánh này theo gợi ý của câu hỏi thứ 2. Ông cho biết đạo tin lành phát triển như thế nào? Điều đó được chứng minh qua ai? Nhờ đâu mà con dân Chúa tại Côlôse được kết quả và tấn tới trong đạo tin lành? Câu 6. Sứ đồ Phaolô nói rằng, đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian. Như chúng ta đã biết, đạo tin lành khởi đầu đầy khó khăn, ngăn trở và bách hại từ nhiều phía bởi chính quyền La Mã, Do Thái giáo và các tôn giáo khác trong đế quốc La Mã. Ngay từ đầu, giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã ngăn cấm các sứ đồ không cho họ giảng đạo bằng cách bắt bớ, bách hại như lời Kinh Thánh ký thuật rằng. Vậy, họ lại ngâm dọa hai người nữa rồi tha ra, không tìm phương bắt tội. Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 29 và chương 5, từ câu 28 đến câu 29. Dù bị bắt bớ như thế, nhưng các sứ đồ và môn đồ cũng như những người đã tin Chúa đều mạnh mẽ rao truyền phúc âm cho mọi người trong đế quốc La Mã, đến nỗi Kinh Thánh ghi lại rằng bấy giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 24. Ngay cả sứ đồ Phao-lô trước khi gặp Chúa, ông đã bắt bớ phá tán hội thánh của Chúa cách dữ dội. Nhưng khi ông gặp Chúa trên đường đi Đa-mát, ông đã dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa, đi theo tiếng gọi của Ngài, truyền bá phúc âm cho mọi dân mọi nước trong đế quốc La Mã. Trong hành trình truyền giáo lần thứ nhì, khi sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo đến thành Philip để rao giảng tin lành, vì thành kiến với đạo Chúa và bên vực dân bản xứ mà chính quyền địa phương tại đây sẵn sàng ra tay đàn áp, đánh đòn, bắt bớ sứ đồ Phao-lô và Si-la giam vào ngục tối. Còn trong hành trình truyền giáo lần thứ ba, khi đến Ê-phê-sô giảng tin lành, Kinh Thánh ghi lại câu chuyện khá đặc biệt như sau. Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra bởi cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetriu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diane, xin nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: "Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thành lợi chúng ta sanh bởi ngày này, các ngươi lại thấy và nghe nói không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng nghe rằng đền thờ của đại nữ thần Diane bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng?" Chúng nghe mấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: "Lớn thay là nữ thần Diane của người Ê-phê-sô." Công vụ các sứ đồ chương 19 từ câu 23 đến câu 28. Dù đạo tin lành gặp những khó khăn, chống đối ở giữa thế gian, cũng như thật khó để chinh phục lòng người tin, nhưng chính sứ đồ Phao-lô và mọi tín hữu trong thế kỷ đầu tiên đều kinh nghiệm một chân lý bất di bất dịch rằng: vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, câu 9. Vì vậy, đạo của Chúa đã đến thành phố Cô-lô-se, và nhờ đó nhiều người đã tiếp nhận phúc âm cứu rỗi qua sự truyền giáo của ông Ê-phá-ra. Có lẽ ông đã tin nhận Chúa ở Ê-phê-sô khi sứ đồ Phao-lô rao giảng phúc âm tại đây. Sau đó, ông trở về Cô-lô-se là thành phố quê hương của ông và làm chứng đạo Chúa cho mọi người và hội thánh Cô-lô-se được thành lập. Mặc dù trong thời sứ đồ Phao-lô, đạo tin lành chưa được đồn ra khắp thế gian, nhưng trong khải tượng, ông tin rằng đạo của Chúa không sớm thì muộn sẽ được đồn ra khắp mọi nơi, như lời Chúa Cứu Thế đã phán trước rằng: "Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến." Ma-thi-ơ chương 24 câu 14. Khi nói đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-lô-se biết rằng Cơ Đốc giáo không phải chỉ có tính cách địa phương hay khu vực, nhưng là đạo cứu rỗi cho toàn cầu. Sứ đồ Phao-lô cho biết tin lành mà con dân Chúa tại Cô-lô-se tiếp nhận đã làm cho họ kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em. Dù họ tiếp nhận đạo tin lành giữa bối cảnh nhiều sự khốn khó, nào là khó khăn, bách hại về chính quyền La Mã, tôn giáo truyền thống và gia đình, nhưng khi tiếp nhận Chúa, họ đã từ bỏ hình tượng, trở lại thờ lại Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Họ không chỉ có những biểu hiện tốt bên ngoài, mà ngay bên trong lòng của họ được biến đổi lạ lùng. Và sự biến đổi đó đã thể hiện qua việc làm cụ thể bên ngoài, đến nỗi đạo của Chúa được đồn ra từ thành này đến thành kia, từ dân này đến dân khác một cách rộng khắp. Có được kết quả và sự tiến bộ như thế là do từ ngày họ đã nghe và rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Họ không chỉ nghe từ ông Ê-phá-ra rao truyền sứ điệp tin lành, mà họ còn học để hiểu thấu châu đáo chân lý ấy, như lời sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sánh về các việc lành." Tích chương 2 từ câu 11 đến câu 14. Khi họ đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì họ đã bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành mà làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô chương 4, từ câu 20 đến câu 24. Những điều đó đã giúp họ không chỉ tăng trưởng trong đời sống tâm linh, tiến bộ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, lòng yêu thương và hy vọng, mà còn tăng trưởng cả về số lượng. Hội thánh được phát triển không ngừng. Bài học áp dụng. Chúng ta cần biết, Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo chỉ có tính cách địa phương hay khu vực, nhưng là đạo cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời cho toàn thế giới. Vì thế, chúng ta cần nhớ mình có anh chị em cùng niềm tin khắp mọi nơi trên trái đất này. Khi hiểu được như vậy, chúng ta phải có trách nhiệm cầu nguyện, an ủi, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi một hội thánh địa phương mà không quan tâm đến các hội thánh khác. Phúc âm hay tin lành là toàn bộ giáo lý về sự cứu rỗi qua sự chết của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Kinh Thánh mà chúng ta đã tiếp nhận. Tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và thực hành lời Chúa dạy là chúng ta đã sống với phúc âm. Không ai có thể phủ nhận tác dụng mạnh mẽ của phúc âm trong đời sống những người đã thật sự tiếp nhận Chúa. Nếu chưa kinh nghiệm được tác dụng đó, cũng đồng nghĩa với chúng ta chưa thực sự tiếp nhận phúc âm hoặc chưa thực sự sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Là người tin Chúa, đời sống của chúng ta phải kết quả và tiến bộ. Nếu thiếu hai điều đó, chúng ta cần xét lại đức tin của chúng ta trước mặt Chúa. Sứ đồ Phê-rơ nhắc nhở con dân Chúa rằng, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phê-rơ thứ nhì, chương 3, câu 18. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 1, từ câu 3 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ tư trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngợi danh chiến con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giê-xu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên Giê-xu lời chúc tôn. Tùng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền, ngợi danh Giê-xu hiển vinh, chiên con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu Cha luôn còn mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời xin tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời xin tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời xin tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa.